Một bước ngắn. Hồng, mày lên đây. Thầy giáo tôi mặt bỗng đỏ bừng, vẫy tôi bằng ngón tay trỏ. Tôi vừa mới tới bực gỗ, thầy đứng ngay dậy. Chiếc ghế dựa siết mạnh vào bực, bật lên một tiếng két thật dài. Tôi khoanh tay đứng chờ, không hiểu bị gọi lên vì cớ gì. Vì đã gần giờ tan học, chỉ còn phải ngồi nghe đọc điểm các bài thi hàng tuần của từng người. Thầy giáo tôi đã nhảy phát xuống đất, hất mạnh cầm tôi lên, mắt long sòng sọc, chiếu nhìn. Mày đứng im không thì chết. Bốp chát, bốp chát. Một cái tát tai trái đập mạnh vào mặt tôi bằng tất cả sức mạnh của con thú dữ đường cuồng nộ. Lại một cái tát khác, rồi một cái tát khác, rồi những cái tát khác. Hai bàn tay của thầy giáo va vào mặt tôi, chẳng kỳ mặt mũi, gò má, thái dương. Tôi phải ôm lấy đầu. Thầy giáo liền giằng tay tôi ra và đưa những quả đấm nắm chắc vào một bên mặt tôi. Đầu tôi đã quay tròn, máu mũi chảy ròng ròng. Tôi vẫn không kêu khóc vì không hiểu bởi duyên cớ gì mà bị gọi lên đánh. Bị đánh ngay lúc đó, tôi không thấy đau đớn, chỉ ngạc nhiên và bực tức. Mãi sau, tôi mới dám ngửa mặt lên nhìn khi thầy tôi túm tóc tôi lôi sành sạch đến trên bục gỗ. Ống chân, mông đít, sống lưng, bả vai và hai cánh tay tôi như bị vặt ra từng miếng thịt một bởi những đầu thước kẻ. Trước tôi còn giơ tay đỡ, nhưng sau 10 ngón tay đã đau chói và như sắp rụng, tôi phải lùi dần vào một góc tường. Sắc mặt thầy giáo tôi đã tái mét, hai mắt thầy như hai hòn bi ve ánh ra những vân xanh, cằm bạnh ra và hất về phía trước như một lưỡi xẻng của phu than. Không còn một tiếng động trong lớp học, tụi học trò đều nín thở. Tôi đã lùi vào sau cái bảng quay rồi ngồi sẹp xuống. Rắc! Cái thước kẻ quật lên đầu tôi, vọt lên trần nhà. Thầy giáo tôi rít theo một tiếng, một chân đưa gót giày lên sống lưng tôi, nhưng tôi đã nằm gục xuống đất, người co rúm lại. Hồng ra đây! Tôi chập choạng đứng dậy, choáng váng bước ra trước bục gỗ. Mày là thằng khốn nạn! Lại thầy con không biết gì hết. Cầm, cầm ngay, đồ ăn cắp, cầm ngay! Mồm tôi mặn chát. Tôi phải vuốt dòng máu mũi rỉ xuống mép và nhăn mặt nuốt nước bọt lầy nhầy mặn mặn. Quả con oan, con không biết gì hết. Cầm, cầm ngay, đồ mất dạy. Nước mắt tôi đến bây giờ mới chảy ra. Tôi ngước mắt mờ lệ nhìn thầy giáo. Thưa thầy, thật con không làm gì. Lại còn cãi, cầm ngay, đồ khốn nạn, đồ ăn cắp, đồ mất dạy, đồ khốn nạn. Từng câu ấy mắng nhiếc của thầy giáo càng làm tôi uất ức. Đánh đập tôi, xì vả tôi mà không cho tôi biết vì phạm lỗi gì. Mà tôi chẳng phạm lỗi gì khi thầy dõng dạc cất tiếng. Các anh ngồi yên nghe tôi đọc nốt các bài thi đây này. Thầy giáo đã đứng dậy, túm bờm tóc tôi ấn mạnh về lối đi bên trái. Xếp mau sách vở rồi lên đây. Từ trên bảng đi về chỗ, tôi thấy tất cả lớp trông đổ dồn vào tôi, ngạc nhiên và ghê sợ. Đến chỗ ngồi, tôi hỏi một thằng bạn. Anh có biết tôi có tội gì không? Nó lâm le nhìn thầy giáo, yên lặng không đáp. Tôi hỏi thằng ngồi sau. Anh làm ơn bảo cho tôi biết tôi có tội gì? Thằng này cũng làm thinh. Trên kia thầy giáo tôi càng thúc giục. Tôi lúng cuống thêm, ấn cả lọ mực không đóng nút vào cặp sách lễ mễ ôm lên. Dằn từng tiếng, thầy giáo bảo tôi. Mày không được học nữa, về nhà thôi. Tôi sướt mướt van lơn. Lạy thầy, quả con oan, con không biết gì hết. Nhưng mày phải về, rồi mày sẽ biết mày có tội gì. Câu này thầy nói hơi nhanh, như có ý không muốn cho tụi học trò yên lặng, khoanh tay trên năm dãy bàn. Tôi gạt nước mắt. Lạy thầy, thật con không có tội gì. Thầy cười gằn và ẩy vai tôi. Không tội gì thì mày cũng phải về. Ngừng lại giây phút, thầy nói tiếp, tiếng nói sẽ lắm. Mày là một thằng khốn nạn. Đây tao hỏi mày, mày vừa nói câu gì khi tao sắp đọc nốt tê? Tôi đờ người ra, tôi lại ngẫm nghĩ, không, tôi không nói một câu gì sắc láo phạm đến thầy. Và lúc đó, tôi cũng không nghịch ngợm hoặc thò chân rút áo anh em bạn học hay quay đi quay lại, gọi hỏi ai. Thầy giáo vẫn chừng chừng nhìn tôi. Tôi phải định thần để trước cặp mắt nổi rõ những vằn máu đáng sợ kia, trí nhớ trở lại bình tĩnh. Chợt tôi nghĩ ra thằng bạn ngồi bên trái, nó đã vỗ vai bảo tôi, Hồng trông đây này. Tôi chẳng cần xem nó loay hoay nghịch cái gì ở gần bàn, hất hàm trả lời, kệ xác mày. Kệ xác mày, trời, câu nói của đứa học trò xưa nay có tiếng là lêu lổng hư hỏng khi thầy giáo nó trịnh trọng bảo mọi người, các anh ngồi im nghe tôi đọc nốt tê. Cứ đến giờ vào lớp là tôi phải quỳ, đã 4 hôm, sau cái bảng xoay dưới chân một góc tường là chỗ tôi ngồi học. Học đây không phải là học chữ nghĩa, nhưng để nhận thấy một cách thấm thía không bao giờ quên được rằng sự nhục nhã, ê chề và đau đớn của hình phạt tuy độc ác nhưng lại sửa đổi tâm tính một kẻ xấu xa và trừ bỏ được các sự ngạo ngược, gian ác. Những lúc quay mặt nhìn ra ngoài, tôi đã cảm thấy rõ ràng những ý muốn xấu xa kia trên vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của thầy giáo. Nhưng thầy đã lầm. Trái lại, các hình phạt quái ác chỉ nhóm thêm lòng phẫn uất căm hờn. Tôi có lỗi gì mà hối hận? Tại lòng tự ái, không muốn cho kẻ dưới lại cãi chữa khi bị trừng phạt. Tại quá tin không bao giờ mình lầm lẫn. Hơn nữa, sợ nhắc đến câu hỗn láo của tôi trước tụi học trò thì sẽ không được kính sợ nữa. Thầy giáo đã quyết quẳng sách vở tôi ra sân và trừng mắt lên nhìn tôi. Được, mày muốn đi học thì từ giày đến ngày nghỉ hè, hễ đến lớp là phải quỳ. Luôn 4 hôm, tôi không thấy đói và ăn chẳng biết ngon. Đánh đáo tuy vẫn được nhiều nhưng không thấy thích. Những phim trinh thám, mạo hiểm đặc sắc không làm tôi hồi hộp tê mê đến dạng ngày hôm sau như mọi khi. Và tôi chẳng muốn nhấc bước những giờ phải đến nhà trường. Mùa hè mới bắt đầu, với ánh nắng rực rỡ phấp phới trên các cành lá óng ả, lá mượt non và những chòm xoan xanh tươi hứa hẹn màu thắm của các vừng hoa đỏ. Tiếng ve liên miên ghen ghép với vạn vật tưng bừng đã thấy vang tới không biết từ đâu. Những lớp bụi đường trắng xóa quằn quại quấn theo những đít ô tô bóng loáng như muốn cưỡng chống làn gió ngược để bay đi thật xa, rõ thật xa. Trên vỉa đường, các cánh dưa chuột, dưa gang và mận, nhót, mềm mại, nhún nhảy nối tiếp nhau hết tốp này đến tốp khác. Những cảnh đẹp đẽ vui tươi nở ra ở trong sân trường và ngoài đường kia chiếu sáng luôn luôn vào mặt tôi hàng mấy giờ mỏi mệt, nặng trĩu vì màu tường vôi vàng cặn, màu gạch hoa tờ mờ, hôi hám. Trừ nửa giờ ra chơi, một ngày còn 5 giờ học, mà từ bấy đến kỳ nghỉ hè dài hơn 2 tháng nữa. Trời, đầu gối quỳ hơn 200 giờ, có lẽ thành chai và ê ẩm hàng năm chắc. Tôi rất khinh thường những sự đau đớn về xác thịt ấy, nhưng mỗi lần quay nhìn về mặt thản nhiên của thầy giáo, sự phẫn uất lại kết thành khối, đưa lên chẹn cổ tôi. Giờ ở khắp mạch máu tôi có những sinh vật gì mơn man làm cho bồn chồn, bứt rứt. Nếu ý quyết bất phục và phản kháng thầy giáo mạnh mẽ hơn chút nữa, tôi sẽ đứng ngay dậy, vứt cặp ra đường, hất hàm ra khỏi lớp. Vô lý, thật vô lý. Từ hôm tôi bị quỳ, những bạn tôi dù không thuộc bài, dù bỏ làm bài hay chỉ làm bài chiếu lệ, chỉ bị mắng nhiếc vài câu. Hình như thầy giáo tôi muốn dung túng cho những kẻ ấy để tỏ rằng chỉ có những tội hỗn láo của tôi mới đáng trừng phạt. Và thầy không phải là người cay nghiệt, trái lại, rất dễ tha thứ, có lòng thương mến tất cả bầy trò nhỏ biết sợ hãi, kính trọng mình. Tôi còn ý nghĩ này, không biết có đúng không? Thầy giáo tôi còn có chủ tâm muốn gây ra giữa chúng tôi những sự khinh bỉ, ghen ghét, hiềm khích, thù hằn. Một đằng tức tối căm hờn thấy kẻ khác có lỗi được tha thứ, một đằng ghê tởm ruồng bỏ thằng bạn ngỗ ngược mà người trên trừng phạt. Tôi càng phẫn uất thấy bạn học cùng lớp một ngày một cách xa tôi. Cả mấy thằng lêu lổng lười biếng xưa kia vẫn đồng tình ngấm ngầm phản đối thầy giáo vì thường bị phạt bất công. Chúng như tự kiêu được thấy một kẻ bị miệt và đầy xuống một địa vị thấp kém hơn chúng. Lòng tôi đã thắt lại những lúc bao nhiêu tiếng cười khoái trá cùng cất lên vì một câu trả lời ngộ nghĩnh của anh học trò lơ đễnh hay dốt nát. Vì trong khi vui cười ấy, lắm kẻ che miệng trông tôi một cách hết sức tinh quái như bảo nhỏ rằng Hồng, mày về chỗ ngồi đi, rồi cười góp với chúng tớ chứ. Và có đứa lại hỏi mát lúc tôi ra chơi. Bàn nãy mày có buồn cười không hả Hồng? Hoặc trêu chọc tôi với những câu an ủi đãi bôi. Mày bị quỳ từ hôm thứ 2 nhỉ, 4 hôm rồi, tội nghiệp. Cũng may mà thằng nói câu ấy có một vẻ mặt không đáng ghét, chứ nếu nó hoặc lắc mắt, hoặc dỗ mặt, hoặc vều môi, tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì mà không cảm ơn nó bằng một cùi tay vào sống mũi. Chiều hôm thứ bảy, trưa 1 giờ tôi đã có mặt ở trường, nằm trên bãi cỏ dưới một bụi dâm bụt và một gốc bàng, hai tay khoanh sau gáy, mắt lim dim, tôi ngửa mắt trông lên vòm trời bao la như bằng thủy tinh xanh phớt. 3 năm trước đây, hồi còn học lớp 4, đã không biết bao nhiêu lần tôi đến trường học sớm như thế này. Cũng trong bóng mát của bụi dâm bụt này, dạo đó còn lưa thưa. Cũng ở dưới gốc bàng này, dạo ấy còn bị tôi chồm lên bíu lấy ngọn hay cành to nhất kéo chữ xuống sát mặt đất. Tôi yên lặng nằm để tâm trí theo những làn mây trắng mong manh tan về một phía trời. Gió thổi vù vù, bướm say hoa trong bóng nắng. Trong khoảng thời gian đó, chim chóc thôi không ra hót, chỉ còn tiếng xào xạc của bãi lau vàng ở đằng xa bên kia sân vẳng tới. Sự sinh hoạt của cả một thành phố phồn thịnh như ngừng trệ. Sự yên lặng khoáng đãng đó rất hợp cho sự suy tưởng của một anh học trò chưa quá 10 tuổi đang đặt mình vào một địa vị, một ông tướng cầm đầu một toán quân tàu trước sức tấn công ghê gớm của quân thù. Tôi, ông thống soái tí hon ấy, lúc bấy giờ trằn trọc loay hoay nghĩ các cách chiếm cứ thành trì của địch quân ở góc tường để cứu lấy mấy người tùy tướng can đảm và cướp lấy lương thực khí giới. Một bãi chiến trường cát bụi lầm diễn ra trước mắt tưởng tượng của viên thống soái kia, và bên tai y vang dậy tiếng reo hò ầm ĩ của hai đám quân cảm tử giáp chiến đâm chém nhau bằng các cành dâm bột, các lá cỏ, các cành xoan tây, tất cả đều say sưa trong nắng gay gắt, trong cát bụi nồng nực, trong cái tính khí quật cường sôi nổi. 3 năm qua, những ngày vui náo nhiệt và đầy sự sống ấy không còn nữa. Tuy nhớn lên mấy tuổi, tôi vẫn say mê chơi bời, vẫn chỉ trích và xét đoán theo tình cảm. 2 khóe mắt tôi bỗng mọng lệ, tôi hơi nghiêng mắt đi để nó cùng rớt xuống gò má. Thứ nước mặn mặn ấy dì ngay vào miệng tôi, sự chua chát của những ý nghĩ phiền muộn, phẫn uất càng nồng nàn. Và mắt tôi mờ dần sau một màng ướt át dày đặc, những cái thở rất dữ dồn dập đưa mãi lên đến cổ họng tôi. Tôi trở mình nằm sấp mặt lên cánh tay phải. Từ hôm bị phạt quỳ đến nay đã 5 hôm, đến phút giờ này tôi mới cơ cực đau đớn đến thế. Vì bao nhiêu hy vọng được tha đã tiêu tan cả rồi. Ban sáng tôi đứng trực ở cửa sau lớp, chờ thầy giáo đến để xin lỗi. Tôi nhận rằng tôi có lỗi và xin được về chỗ ngồi học, thì thầy đã quay mặt ra chỗ khác, hồi lâu mới hất hàm nói với tôi. Không bao giờ tao đổi lời, mày muốn quỳ hay ở nhà tùy ý. Đoạn thầy làm thinh bước nhanh vào lớp. Không, tôi không thể chịu đựng sự nhục nhã lâu hơn được nữa. Một ngày quỳ 5 giờ, tôi tưởng đầu gối ê ẩm sẽ quen đi. Ngờ đâu sang chiều hôm thứ 4 bắt đầu thấy chói nhức. Khi chống ra chơi đánh, đứng dậy tôi phải nắn bóp một lúc mới khỏi loạng choạng. Tôi căm hờn và lo nghĩ hơn 60 ngày đằng đẵng phải quỳ ở góc tường hôi hám sau cái bảng xoay mà màu đen của nó 1 giờ 1 đè nặng lên tâm trí tôi với những cảm giác mỏi mệt, chán nản như lượt hắc ín bám chặt lấy tấm cửa để lao. Tiếng ve sầu lanh lảnh càng dướn cao. Trong làn không khí oi ả của trưa hè bỗng nổi lên nhí nhảnh, thấp thoáng tiếng hót xíu rít của một đàn chim khuyên hay bay truyền ở những cây bàng chỗ tôi nằm. Chợt một làn gió cuốn nhanh bụi về phía tôi vội nhắm mắt lại, mi mắt vừa chớp xuống, lệ tràn ra ngay. Nhưng khi tôi mở to mắt ra, cái màng nước đọng ấy vẫn còn mỏng mảnh. Tôi liền đưa cánh tay áo gạt đi. Tức thì một thác ánh nắng ở trên bầu trời rào xuống. Tôi có cái cảm giác trông thấy muôn vàn cánh hoa, cánh bướm phấp phới trong đám bụi bàng bạc và trong ánh sáng ngời của pha lê. Lại một làn gió khác, lại một làn gió khác. Tiếng xào xạc trong các chòm xấu, các tàn bàng và bãi lau rộng rãi cao mãi lên. Bầu trời sáng lạn sâu thêm, rộng thêm, muốn kéo người nhìn lên các cõi xa thẳm vô cùng tận. Trống trường lần thứ 2 bỗng nổi dậy, một loạt rào rào gian lên rồi lịm dần. Một cảm giác lạnh rợi bỗng chảy suốt sống lưng tôi, như có một bàn tay bằng thép mỏng vuốt từ đầu xuống gáy tôi, rồi móc vào xương quai xanh tôi để kéo tôi vào hàng học trò xếp dài ở sân. Tôi vùng đứng dậy, mê man chạy như biến ra đường.